This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kennedy Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Để phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tốt hơn về các chương trình phúc lợi sức khỏe như Medicaid, CHIP, Medicare cho người trên 65 và Obamacare, Việt United xin giới thiệu helpline dành riêng cho người Việt trên 50 tiểu bang 1-855-279-3133 và website vietunited.org. Các vấn đề thắc mắc cần giúp làm đơn Medicaid cho con nít, đơn chích bầu, tư vấn luật bảo hiểm, giải quyết các khiếu nại về bill hoặc claim, quý vị có thể gọi 1-855-279-3133 để được trợ giúp trực tiếp bằng tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, CHIP và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Sài Gòn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Trước hết thì từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu ông Trump có gặp ông Kim tại Singapore trong ngày 12 tháng 6 tới đây hay không? Thì bây giờ chính ông Trump cũng khẳng định, đợi tuần sau rồi sẽ biết kìa cô Thu Nga.
Bây giờ mình đánh cá đi, mình đánh cá thử coi là có gặp hay không. Nhưng mà hai gương mặt của hai ông này thì xuất hiện rất là nhiều. Thành ra cái việc đó có hay không chúng ta hãy chờ xem, nhưng mà đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump nói là tuần tới ông sẽ nói cho biết là có hay không, và rất có thể là ngày 12 tháng 6 cũng ông cũng cho biết, hồi ngày hôm 23 tháng 5 là nếu họp thì đó là một điều rất tốt cho Bắc Hàn. Nhưng bây giờ thì thấy rõ ràng rằng Mỹ này rồi Nam Hàn này cố cứu vãn cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Kim Jong-un. Và ông Trung Cộng thì không biết là thật sự ông muốn thúc đẩy thiệt hay không, hay ông đã rỉ tai ông Kim Jong-un này, ông nói gì rồi để cho Kim Jong-un có thể là thay đổi cái việc đó. Và Bắc Hàn cũng đã tuyên bố là sẽ hủy bỏ cái cuộc họp này vì không đồng ý với những cái điều kiện mà Hoa Kỳ đòi Bắc Hàn phải đơn phương là phi hạt nhân hóa. Và hôm 22 tháng 5 thì trong một cuộc họp với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, ông Trump nói họp thượng đỉnh có thể sẽ không diễn ra vào tháng tới, nếu không thì có thể xảy ra sau đó, tức là nói cái chuyện mà hạng hai thì phải chờ xem. Và Tổng thống Donald Trump nói có một vài điều kiện Hoa Kỳ muốn, và ông nghĩ rằng sẽ đạt được cái điều kiện đó. Và được hỏi về những điều kiện này thì ông Trump trả lời là tốt hơn, ông không nên nói. Nhưng mà Tổng thống Trump cho biết là việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là phải diễn ra. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo người đã hai lần gặp ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho một cuộc họp thượng đỉnh Singapore. Và ngày 23 tháng 5 ông khẳng định rằng lập trường của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi cho đến khi nào mà họ nhìn thấy cái bước mà có thể tin được cái việc thực hiện hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn mới kiểm chứng được. Còn bây giờ chỉ nói suông ông Kim Jong-un, ông có thể thay đổi ý định như trong chóng thì cũng kẹt lắm Quang Hưng.
Vâng, ông Kim Jong-un là bây giờ đó là cũng run lắm và chắc chắn là phải ngồi nói chuyện với lại Tổng thống Donald Trump thôi. Bởi vì Hoa Kỳ bây giờ đang sử dụng cái đòn gọi là cây gậy và củ cà rốt. Nếu mà ông Kim Jong-un ông ngồi vào bàn nói chuyện với lại Tổng thống Donald Trump thì ông sẽ hưởng được lợi về vấn đề kinh tế. Trong khi đó nếu không đó thì giống như là cái lời phát biểu của ông Phó Tổng thống Mike Pence vừa rồi đó, thì ông nói rằng đó là nếu mà Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un không có đi gặp Tổng thống Donald Trump kỳ này thì kết cục sẽ bi thảm giống như là cái mô hình Libya. Và cái điều này đã làm cho Bắc Triều Tiên rất là giận dữ. Trong khi đó thì chúng ta vẫn thấy rằng là Hoa Kỳ và Nam Hàn đã vẫn tiếp tục tập trận như thường. Tức là nếu mà Bắc Triều Tiên có những cái hành vi được xem là không ngồi vào bàn hoặc là không có bàn thảo hẳn hoi đó, thì có thể là sẽ gặp một cái sự kháng cự rất là lớn. Đồng thời đó thì ông John Bolton là một trong những cái cố vấn về vấn đề an ninh thì cũng đã lên tiếng đe dọa phía Bắc Triều Tiên là cần phải ngồi vào cái bàn hội nghị, nếu không thì cũng sẽ gặp cái trở ngại khá nhiều. Vào ngày hôm nay thì một cái ủy ban Liên Hợp Quốc là họ tạm thời đã bãi bỏ một số những cái biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với lại các giới chức của Bắc Triều Tiên để mà họ có thể đến Singapore để mà họp chuẩn bị cho cái thượng đỉnh Trump với Tổng thống Trump và ông Kim. Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu rằng là phía bên Bắc Triều Tiên cũng đã gửi người đến ở Singapore để mà bàn họp bằng cái cách nào đó giữ gìn an ninh hoặc là tổ chức một cái cuộc họp thượng đỉnh cho nó thành công. Tuy rằng là Bắc Triều Tiên dọa là sẽ hủy cái họp thượng đỉnh thứ hai lần sáng ngày hôm nay cũng vậy. Là phía bên Bắc Triều Tiên là ông Thứ trưởng Ngoại giao của Bắc Triều Tiên có phản đối về cái lời tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence là sẽ dọa ông Kim Jong-un giống như là có những cái bi cục thảm giống như là cái mô hình của Libya. Thì phía bên Bắc Triều Tiên là họ phản pháo liền, họ nói rằng là cái lời nói của Tổng thống Pence đúng là một cái lời nói của một kẻ ngu xuẩn và không có biết gì về vấn đề chính trị hết. Tuy nhiên thì bây giờ đó là phía bên ở bên Singapore bây giờ cũng bận rộn lắm, là bởi vì có cả phía những người của Bắc Triều Tiên rồi các giới chức của Hoa Kỳ, ngay cả phó chánh văn phòng tòa Bạch Ốc là ông Joe Hagan cùng với lại phó cố vấn an ninh quốc gia là Mira Ricordell cũng đã đến Singapore để mà thảo luận với lại các giới chức của Bắc Triều Tiên về cái việc tổ chức thượng đỉnh nó như thế nào đó anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, theo cá nhân Khương Nguyên thì cuộc họp thượng đỉnh chắc chắn sẽ xảy ra vì nhiều cái dấu hiệu cho thấy cái điều đó, và thông qua những cái lời tuyên bố từ phía Bình Nhưỡng cũng như từ phía Washington thì rõ ràng đây chỉ là những cái đòn về vấn đề kỹ thuật đàm phán giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Và nếu quý vị để ý, quý vị sẽ thấy rằng là đôi bên mới đầu là đồng ý gặp nhau, sau đó thì ông Kim Jong-un lấy lý do này lý do kia tuyên bố là có thể sẽ hủy, và ông Trump ngay lập tức đáp trả rằng là cũng sẽ hủy nếu mà cuộc họp thượng đỉnh không đi đúng hướng và phía Bắc Hàn không giải trừ vũ khí hạt nhân trước thì sẽ không có họp gì hết. Và đó là những kỹ thuật qua lại. Trong khi đó, các giới chức đôi bên vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó. Và đặc biệt hơn nữa là trong ngày hôm qua thì Bình Nhưỡng cũng tuyên bố là họ đã phá hủy hoàn toàn cái bãi thử hạt nhân Bunjeonri. Thử hỏi nếu mà không có ý định gặp gỡ lẫn nhau thì phá hủy để làm gì? Thì rõ ràng đây chỉ là những cái chiêu trò của đôi bên trước cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump mà thôi. Thì trong ngày hôm qua đó, rõ ràng thì chính quyền của Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố rằng là họ đã hoàn thành việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Bunjeonri ở khu vực phía bắc của Hamgyong. Và theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, thì các phóng viên của họ cũng đã có mặt trong ngày hôm nay 24 tháng 5 theo giờ địa phương, và họ cũng đã nghe những cái tiếng nổ lớn từ kéo dài từ 11 giờ sáng cho đến gần 4 giờ rưỡi chiều theo giờ địa phương. Và như vậy rằng là cái việc dỡ bỏ chính thức bãi thử hạt nhân này đã hoàn thành và nó kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Theo phóng viên của đài Sky News của Anh, họ cũng mô tả là họ cũng nghe những cái tiếng nổ lớn và bụi bay về phía khắp nơi, và nóng, cái sức nóng cũng như cái tiếng nổ lớn giống như là tất cả đều là có những cái dấu hiệu cho thấy là cái bãi thử này đã hoàn tất. Việc cái phá hủy cái bãi thử này cũng đã hoàn tất. Và trước đó thì nhiều nhà báo của nước ngoài đã được mời đến để tham dự chứng kiến cái buổi phá hủy này. Và nhưng mà từ phía Nam Hàn thì lại bị trì trệ trong vấn đề cấp giấy phép để mà tham dự. Và cái việc di chuyển từ khu vực các nơi khác nhau đến bãi thử này cũng đã tốn khá nhiều thời gian. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã được hoàn tất. Bãi thử hạt nhân Bunjeonri đã hoàn thành 6 lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm từ 2006, 2009, 2013, 2016 và 2017. Và trong đó hai vụ thử cuối cùng thì được phía Bắc Hàn tuyên bố là bom H, vốn là một cái loại vũ khí có sức sát thương rất lớn, hơn nhiều so với các loại bom nguyên tử thông thường. Vụ thử ngày 3 tháng 9 năm ngoái là một trong những vụ thử mạnh nhất. Và vì vậy, việc phá bỏ cái bãi thử hạt nhân Bunjeonri này được xem như là một trong những bước đi đầu tiên mà chính quyền Bình Nhưỡng nhằm mục đích thực hiện, nhằm mục đích phi hạt nhân hóa. Thì rõ ràng đôi bên cùng đã xúc tiến những cái việc làm để mà ông Kim cũng như là ông Donald Trump có thể gặp nhau, thì thử hỏi làm sao mà không có gặp nhau được, phải không cô Thu Nga?
Ông Kim Jong-un thì ông hay đưa cái yêu sách này nọ để mà ông có thể là đòi thêm cái việc gì đó. Cho nên là ông Kim Jong-un này thì người ta cũng đặt tên ông là Chí Phèo rồi. Trước đây thì ông cũng đòi hỏi để mà được cái điều gì đó thì ông mới trao đổi. Nhưng mà đúng như vậy, nếu mà không có nếu không có muốn gặp thì phá vỡ những cái kho nguyên tử đó để làm gì. Nhưng mà có những cái lời chỉ trích Tổng thống Donald Trump thì dĩ nhiên là chỉ trích ông Donald Trump là chuyện cũng bình thường. Nhưng mà nói rằng ông đã chú ý vào cái vấn đề mà Bắc Hàn gặp gỡ ông Kim Jong-un và để ngỏ cho Trung Cộng có thể lộng hành nhiều hơn. Nhưng mà có như vậy hay không? Tại vì Trung Cộng bây giờ đó là họ đã đưa nhiều những cái máy bay quân sự rồi mà những cái tàu chiến gì đó đi vào ở trong những cái khu vực mà tranh chấp của Việt Nam, và họ càng ngày càng lấn chiếm nhiều hơn. Nhưng mà Bộ Quốc phòng Mỹ đã không có mời Trung Cộng cùng diễn tập hải quân, cho nên bây giờ là Trung Cộng cũng giận lắm. Và Bộ Quốc phòng Trung Cộng hôm nay đã chỉ trích Mỹ đã rút lại lời mời nước này tham dự cuộc diễn tập hải quân do Hoa Kỳ tổ chức có tên là Vành đai Thái Bình Dương, viết tắt là RIMPAC, vì việc quân sự hóa Biển Đông. Và theo Reuters thì Trung Cộng từng tham gia cái cuộc thao dượt hàng hải quốc tế được coi là lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần ở Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Và cũng tin cho hay là RIMPAC này tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trao đổi trực tiếp. Và điều này sẽ giúp cho giảm bớt căng thẳng cũng như là tính toán sai lầm nếu mà đôi bên đối đầu trong cái tình thế xấu hơn. Và Ngũ Giác Đài nói là rút lại lời mời vì Bắc Kinh quân sự hóa những hòn đảo ở trên Biển Đông. Và trong một tuyên bố ngắn thì Bộ Quốc phòng Trung Cộng nói rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật và làm rùm beng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông và lấy cái cớ đó để không mời Trung Cộng. Và tuyên bố có đoạn rằng quyết định này của Hoa Kỳ không mang tính xây dựng, ngừng trao đổi bất cứ cái lúc nào không có lợi cho việc thúc đẩy cái sự tin tưởng lẫn nhau và sự giao thiệp giữa quân đội Mỹ và Trung Cộng. Và Trung Cộng mới đây đã đáp máy bay ném bom xuống hòn đảo nhân tạo nước này xây dựng trên Biển Đông và gây cái sự mà lo ngại cho Việt Nam và Philippines. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Thị Thu Hằng và ngày 21 tháng 5 đã nói rằng việc Trung Cộng cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập cất hạ cánh trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng. Nhưng mà họ tuyên bố còn chỉ tuyên bố bằng mồm thôi chứ không có một cái hành động nào để chống lại Trung Cộng cả.
Dạ vâng, cái vấn đề mà Trung Cộng bây giờ có rất là nhiều máy bay và họ có thể bao quát được toàn bộ cái khu Biển Đông. Tức là họ có thể chấn áp bất cứ một cái sự kháng cự nào ở trên không. Đó là chưa có nói ở trên biển. Bây giờ thì phía bên Trung Cộng là họ cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền. Ngay cả có những cái việc mà xây dựng những cái tàu chiến hoặc là cái chiến hạm thì đều đã cho đưa ra Biển Đông để mà có thể bảo vệ cái khu vực mà trong đó có Việt Nam hoặc là Phi Luật Tân. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tin tức cũng cho biết là nói về Việt Nam thì có tới 8 thành viên Quốc hội của Hoa Kỳ là họ có ký tên trong một cái lá thư họ gửi cho ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc và yêu cầu là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các nhà đấu tranh hoạt động dân chủ ở trong nước. Các vị dân biểu Hoa Kỳ họ có viết là họ bày tỏ về cái mối lo ngại sâu sắc về cái tình trạng đàn áp những người đấu tranh nhân quyền cũng như là nhà báo ở Việt Nam. Thì trong cái lá thư có dẫn chứng về các bản án nặng nề đối với là các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ cùng với là các nhà hoạt động khác mà họ đã bị tuyên án vào tháng trước. Chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 4 không thôi, có tới 10 nhà hoạt động đã bị kết án trên 100 năm tù giam và bị quản chế. Trước hết là nói về luật sư Nguyễn Văn Đài cùng 5 thành viên khác của Hội Anh Em Dân Chủ đã bị kết án từ 1 cho đến 15 năm tù giam trong ngày 5 tháng 4. Còn riêng các nhà hoạt động khác cũng bị kết án đó là bà Trần Thị Xuân, ông Nguyễn Văn Túc cũng như là Nguyễn Viết Dũng và Vũ Văn Hùng. Dân biểu Alan Lothenthal có cho biết là qua cái việc dự án bảo vệ tự do của Hội đồng Nhân quyền Tom Lento thuộc Hạ viện của Hoa Kỳ thì ông đã trở thành cái người đại diện đấu tranh cho luật sư Nguyễn Văn Đài. 7 dân biểu còn lại thì cũng tham gia ký cái lá thư, bao gồm có dân biểu Joe Christopher Smith, Luis Correa và Khanna cũng như là ông Scott Peter James và McGovern cùng với là ông Gerald Connolly. Thì trong đó là dân biểu Joe Goffgren của tiểu bang California cũng là cái người đại diện đấu tranh cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Còn dân biểu Christopher Smith của tiểu bang New Jersey thì ông này đã đại diện cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý mặc dù là đã được trả tự do nhưng mà cha bây giờ rất là bị bệnh cũng như là bị quản chế ngay tại chỗ. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, các dân biểu này đều tham gia để mà giúp đỡ kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam cần phải thả những cái nhà hoạt động cho tự do nhân quyền hoặc là những tiếng nói bất đồng ra. Và điều đó cũng là một cái bước tiến mới gây sức ép lên cho chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ít nhất là để họ có thể tạm ngưng cái vấn đề sách nhiễu đối với những thân nhân của những cái tù nhân lương tâm này. Và từ đó có thể sẽ có những cái bước đi tiếp theo nhằm có thể thả một người, hai người hoặc là nhiều hơn nữa. Hoặc là tốt nhất thả hết những người này. Nhưng cái điều đó chắc cũng sẽ còn khá là lâu. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin khác liên quan đến Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump mới đây đã lên tiếng đe dọa là sẽ cắt viện trợ nếu những quốc gia nào không tham gia vào quá trình ngăn chặn cái băng đảng MS-13 xâm nhập trái phép vào Hoa Kỳ, thì băng đảng này trước đến giờ ông Trump cũng đã rất là ghét. Và trong những cái lần tuyên bố trước đây đó, thì ông Trump đã nói cái băng đảng này, nhưng mà nhiều người lại diễn dịch cái ý của ông là sai. Thì bây giờ ông nói rằng là Hoa Kỳ đang xem xét và sẽ thay đổi toàn bộ cái việc viện trợ. Và ông nhắm đến trong một cuộc hội thảo bàn tròn trong ngày hôm qua về mối đe dọa từ các băng nhóm tội phạm.
Theo tờ Reuters cho biết rằng là cuộc chiến chống tội phạm vốn là một phần rất quan trọng trong những cái chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp của ông Trump. Tuần trước, ông đã gọi những cái thành viên của nhóm MS-13 là thú vật và ông đã ngay lập tức nhận được những cái lời chỉ trích từ phía đảng Dân Chủ cũng như chính phủ Mỹ Tây Cơ. Thì Tưởng cũng xin nhắc lại, nhóm MS-13 được thành lập tại Los Angeles từ những năm 1980 và đã trở thành một trong những nhóm tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, chuyên mua buôn lậu ma túy, buôn người, cướp của. Và nhóm này có khoảng 30.000 thành viên, trong đó 10.000 người đang hoạt động tại Mỹ. Tổng thống Trump cho biết một kế hoạch ông nói rằng là mặc dù không cho biết những cái chi tiết về kế hoạch cắt giảm viện trợ, nhưng mà ông khẳng định rằng là những quốc gia nào không tham gia vào việc ngăn chặn những tên tội phạm này nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ thì có khả năng rất lớn sẽ bị cắt viện trợ. Số người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ mặc dù đã giảm xuống mức kỷ lục vào năm ngoái, với chỉ hơn khoảng là 15.700 người bị bắt tại biên giới Mỹ trong tháng 4 năm ngoái. Nhưng mà hiện tại mới có tính đến lúc này của năm 2018 thì chỉ có khoảng 212.000 trường hợp ở biên giới phía Tây Nam thôi, vốn là một con số rất nhỏ nếu mà so sánh trong quá khứ. Cũng chính nhờ những cái biện pháp siết chặt an ninh biên giới cũng như rằng là nhằm những biện pháp mà để mà răn đe những người nhập cư bất hợp pháp tại đây, nên con số người vượt biên trái phép cũng đã giảm. Nhưng mà ông Trump vẫn muốn tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn nữa, từ những kêu gọi việc siết chặt đạo luật di trú của Hoa Kỳ, kêu gọi sự hợp tác của các quốc gia lân cận trong vấn đề ngăn chặn tội phạm vượt biên giới, và bây giờ nếu không tham dự thì sẽ cắt viện trợ. Đây là một cái đòn khá mạnh đó cô Thu Nga.
À đúng như vậy. Và khi mà ông nói rằng những người mà băng đảng tội phạm này giết người như ngué không gớm tay thì ông hỏi là đó là những người mà gọi là bất hợp pháp hoặc là súc vật. Nhưng mà ta cắt cái chữ đầu đi, người ta nói rằng ông gọi những người di dân này là súc vật để mà người ta chỉ trích ông. Cái việc mà ông Tổng thống Donald Trump ngăn cản việc di dân lậu và bất hợp pháp vào Mỹ là cái điều nên làm, trong khi đó thì Việt Nam đáng lẽ cũng ngăn ngừa những người Trung Cộng mua nhà một cách ồ ạt giá rẻ. Đây là một cái kiểu mà di dân cứ từ từ để mà người Trung Cộng xâm chiếm hết đất nước Việt Nam. Và bây giờ cái giá đất rất là thấp so với nhiều quốc gia láng giềng, khiến cho Việt Nam trở thành cái địa chỉ hấp dẫn cho giới săn nhà Trung Cộng và Hồng Kông. Và thấy cái giá mà bất động sản cao cấp ở trung tâm thành phố Sài Gòn từ 3.000 cho tới 6.000 thì rẻ hơn một nửa so với mức giá ở những loại bất động sản ở Bangkok hay là ở Hồng Kông. Vì thế Việt Nam bây giờ đang thu hút cái giới mà đầu tư rất là nhanh, và người mua nhà từ Trung Cộng, Đài Loan và Hồng Kông năm 2017 chiếm đến 25% tổng số giao dịch của người mua nước ngoài tại Việt Nam, so với 21% năm 2016. Theo cái số liệu của CBOE ở Việt Nam, và cái việc mà mua bán bất động sản của Việt Nam của người Trung Cộng trong quý đầu tiên, trong cái tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2018 cao gấp 300% so với cái cá nguyệt đầu tiên của năm 2017. Họ ồ ạt đi vào, họ chiếm hết từ cao nguyên cho tới đồng bằng mà Việt Cộng vẫn không có làm cái điều gì để ngăn cấm hết, Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề mà mua nhà đất, nhất là những cái khu vực du lịch chẳng hạn như là Đà Nẵng, Nha Trang, thì nhiều người cho biết là đất vẫn còn rất là rẻ so với lại những cái người Trung Quốc. Bởi vì dù sao thì trong cái thời gian gần đây, khi mà phía bên Trung Cộng họ bán hàng ra ở khắp nơi trên thế giới, thì có rất là nhiều tỷ phú người Trung Quốc cũng có được cái lợi cái điểm đó. Tiền bạc thì họ không biết giữ ở đâu, cho nên là đã dùng cái số tiền này ra những nước ngoài và đặc biệt là Việt Nam. Họ mua nhiều đất đai ở đây và đã nhờ những cái người khác, những người gốc Việt Nam đứng ra để mà đứng tên trong cái việc mà mua nhà đất như vậy. Thì chẳng bao lâu thì tất cả đất đai, những cái khu vực được xem là nóng của Việt Nam sẽ đều vào tay những cái người Tàu hết. Riêng về cái chính sách khác của người Trung Quốc, người Trung Cộng, đó là họ ngay cả cái việc mà gần đây nhất là những cái người đi du lịch Việt Nam thì họ mặc những cái áo có cái hình lưỡi bò, tức là cái bản đồ về Biển Đông mà phía bên Trung Cộng họ cố tình vẽ để mà lấn hết tất cả đất đai của những người khác, giống như là một cái sự tuyên truyền cho biết là cái bản đồ lưỡi bò đó là đúng, là những cái khu vực khoanh tròn trong cái bản đồ đó đều thuộc vào Trung Cộng hết. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là phía bên Trung Cộng họ những cái họ có những cái chủ trương hẳn hoi rồi đó anh Khôi Nguyên.
Vâng, rõ ràng có cầu có cung, có cầu thì mới có cung. Thì vì thế nhu cầu mua bán bất động sản của Việt Nam đang ngày một tăng cao, và Trung Cộng cũng nhắm vào cái vấn đề này, nên vì thế chúng ta thấy rằng là trong những năm vừa qua vấn đề dân oan, mất đất, mất đai cũng đã xuất hiện rất là nhiều. Và bây giờ có vẻ như Trung Cộng xem cái việc cái Biển Đông đến thậm chí cả trong nội bộ của Việt Nam cũng giống như là cái ao làng của mình. Nhưng mà người chính quyền Cộng sản Việt Nam thì thấy vẫn là chỉ gọi rằng là múa mồm một chút xíu lên án, hoặc là kêu gọi là chủ quyền này nọ kia, không có bất kỳ một cái hành động cứng rắn nào hết. Trong khi đó với người dân, với những tiếng nói bất đồng thì cứng rắn có thừa, cô Thu Nga à.
Đúng rồi, chỉ có vỏ mồm không à, mà để cho Tàu Cộng lần lần là xâm chiếm đất nước Việt Nam. Đó là cái bệnh mà buôn dân bán nước của Đảng Cộng sản, nói hoài thì cũng không có hết. Và cái lò lửa của ông Nguyễn Phú Trọng Lúa này chỉ giả vờ, nghĩa là đốt vài người coi là con vật thiêu thân thôi, mà lò của ông bây giờ nói là lò của ông bị nguội rồi. Nó chỉ bùng cháy ra một thời gian để mà ông đốt vài cái người mà đối lập thôi. Bây giờ ông hôm nào ông tự đốt ông thì cái lò đó nó mới chắc chắn là nó nguội luôn. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.